Xin chào quý vị và các bạn ạ. Xin rất là hoan nghênh quý vị và các bạn tham gia chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Và thưa quý vị và các bạn là hôm nay cái chủ đề mà chúng ta sẽ lắng nghe giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc phân tích đó là cái vấn đề lãi suất 0% thì liệu có thể áp dụng được ở Việt Nam hay không? Thì như quý vị cũng đã biết là trong tuần qua cũng đã diễn ra những cái xôn xao, những cái bàn tán rất là ồn ào ở Việt Nam về cái chuyện một cái hiệp hội VAFI, hiệp hội đầu tư tài chính, họ nêu là nên đưa lãi suất về không để mà người dân khỏi phải đi gửi tiết kiệm nữa, mà cái tiền đấy sẽ đem đổ vào đầu tư sản xuất vân vân. Thì cái điều này nó cũng không phải là đặc biệt hay là chấn động gì ở trên thế giới, vì nhiều nước thì họ cũng cũng có cái mức lãi suất như vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại chưa chắc đã phải là điều mà có thể sử dụng được. Vậy thì vì sao có thể có và vì sao có thể không áp dụng được? Chúng ta sẽ nói chuyện với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, là một khuôn mặt quen thuộc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là một thầy dạy thầy dạy ngành MBA, thạc sĩ MBA ở trường Keller Graduate School of Management, và ông hiện thì cũng giữ vai trò là CFO, tức là giám đốc tài chính của một công ty Hoa Kỳ. Và cũng rất là đáng quý là trong 15 năm qua, hơn 15 năm qua thì ông cũng là người mà tham gia góp tiếng nói bình luận về kinh tế rất là nhiều ở trên các kênh hải ngoại khác nhau. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng.
Vâng ạ. Và bây giờ thì xin được đi vào cái phần chính của chương trình. Trước hết thì xin giáo sư cho biết là ở trên thế giới có những nước nào họ có cái lãi suất 0%, thậm chí là âm. Bởi vì là chúng ta thấy như ở ngay như ở Mỹ đây, nếu mà chúng ta đem tiền đi gửi vào ngân hàng mà gọi là saving account, lãi suất tiết kiệm, thì họ cũng chỉ trả cho có không phẩy mấy phần trăm nữa, đúng không? Gần như là 0%. Thì xin giáo sư cho biết là hiện nay là những cái nước nào trên thế giới họ có cái lãi suất giảm như thế này ạ?
Vâng, hiện tại trên thế giới có một vài quốc gia có tiền lãi đi vào hướng âm, thì tôi một giây lát đây tôi sẽ khắc nghĩa tiền lãi đi vào hướng âm như thế nào. Trong đó là có Thụy Sĩ, Đan Mạch và nhất là Nhật Bản. Nhật Bản rất là đã từ lâu đi vào hướng âm, tiền lãi hướng âm, và rất nhiều quốc gia hiện tại đang có tiền lãi ở cái mức zero, có lẽ là 0%. Trước khi đi vào vấn đề, tôi xin bình luận sơ sơ về cái nguyên tắc kinh tế vĩ mô của hiện đại của toàn cầu. Kích thích nền kinh tế của tất cả quốc gia, đại đa số, nhiều hay ít, là họ dùng đại đa số là hai hệ thống để kích thích. Thứ nhất là chính sách tiền tệ, có nghĩa tiếng danh từ tiếng Hoa Kỳ gọi là monetary policy, mà đây là đề tài mà chúng ta nói hôm nay. Chính sách tiền tệ, monetary policy, trong đó tiền lãi là một cái điểm chính. Và một cái policy khác, một cái đường lối khác để kích thích kinh tế gọi là fiscal policy, có nghĩa là chính sách tài khoá. Thì trong chính sách tài khoá đó là thuế vụ, như quý vị thường nghe nói những quốc gia họ gia tăng thuế, họ giảm thuế. Và cái phần thứ nhì nữa là chi tiêu của chính phủ, government spending. Là đó là hai cái phương pháp để kích thích kinh tế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Hôm nay chúng ta bàn vào một cái phần chính của chính sách tiền tệ, đó là tiền lãi thôi.
Vâng ạ. Thưa tiến sĩ, thì ở những cái nước mà họ có cái lãi suất rất là thấp như vậy, thậm chí là 0% hoặc âm phần trăm như vậy, thì cái lý do gì mà họ phải đi đến cái chỗ như vậy ạ?
Vâng, thứ nhất, một trời ngoài quốc gia mà tôi đã đề cập đến đó là Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nhật đó, họ đi vào hướng âm. Hướng âm có nghĩa là như thế nào? Là khi quý vị bỏ tiền vào ngân hàng, có nghĩa là lãi suất tiền gửi đó, thay vì quý vị được lãnh tiền lãi là một cái lợi lợi nhuận, thì đằng này ngược lại đi vào hướng âm đó, quý vị bỏ tiền vào ngân hàng thì ngân hàng lại sạc tiền quý vị. Có nghĩa là lại nói anh bỏ vô 100 ngàn 200 ngàn hay là 1 tỷ, 2 tỷ thì chẳng những là không được ngân hàng trả tiền lãi mà lại quý vị phải trả tiền cho ngân hàng. Tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy là để khuyến khích là người dân đừng bỏ tiền vào ngân hàng và đi đầu tư. Và đi một cái mức không có gọi là quá khích là đi vào hướng âm thì cái tiền lãi ở cái mức zero, có nghĩa là không có dương mà cũng không âm, có nghĩa bỏ tiền vào ngân hàng không được tiền lãi mà cũng không bị tiền phạt, có nghĩa là tiền chi phí. Thì nhiều quốc gia đã đi vào cái chương trình này khi tất cả nền kinh tế của những quốc gia này đang bị gặp khó khăn rất nhiều trong cái nạn COVID-19 trong năm 2020. Trong đó có Hoa Kỳ, trong đó có gọi là khối EU là Federal Reserve Bank của EU, trong đó gồm 27 quốc gia. Và dĩ nhiên là mình cũng kể luôn những quốc gia đi vào hướng hướng âm, rất nhiều quốc gia. Và trong đó có Nhật, có Ấn Độ, có Mỹ Tây Cơ, có rất nhiều quốc gia thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư thì thưa giáo sư tiến sĩ thì tại sao mà những cái nước đó họ lại có thể áp dụng được cái lãi suất mà nói chung là cũng gây choáng váng như vậy, bởi vì chúng ta thường hình dung rằng là trong cuộc sống nó sẽ có một cái tổ chức các cái định chế tài chính đứng ở giữa như là các ngân hàng để cho cái người mà có tiền, tức là người muốn đem đi cho vay để hưởng một ít lãi gì đó, và cái người mà cần vay để kinh doanh sản xuất chẳng hạn, thì họ có thể gặp được nhau ở cái chỗ ngân hàng để mà họ có cái luồng vốn tiền lưu thông trong xã hội. Chứ nếu mà bây giờ ví dụ như là cái lãi suất bằng không như vậy thì cái người có tiền người ta không đem đến ngân hàng nữa, thì cái người mà cần vay tiền thì họ đi đâu để họ vay, đúng không ạ? Với cái suy nghĩ thông thường của những con người bình thường thì họ sẽ đặt câu hỏi như vậy. Thì thưa giáo sư tiến sĩ, xin giáo sư tiến sĩ giải thích xem là tại sao mà với cái lãi suất 0% mà cái xã hội của họ, nền kinh tế của họ vẫn vận hành được ạ?
Vâng, thưa, một cái lãi suất 0% đó là để kích thích giới đầu tư là đầu tư vào những cái phương trình hay là những cái đầu tư vào chứng khoán, là tại vì khi tiền lãi thấp thì người ta không bỏ tiền ngân hàng, họ đi đầu tư vào chứng khoán và họ lấy mạo hiểm nhiều hơn. Để chi? Là tại vì như quý vị biết đó, nền kinh tế tự do hay là ngay cả kinh tế mà cho những nước cộng sản hiện tại như là Trung Quốc hay là Việt Nam đó, có một phần tự do, một phần là do đảng cộng sản gọi là chỉ đạo ở phương trên đó, thì cái phần kinh tế tự do đó là những công ty họ cất rất cần cái tiền vốn của người ta đầu tư vào chứng khoán. Có đầu tư vào chứng khoán thì những công ty này có tiền thì họ mới bành trướng, họ tạo công vào việc làm, họ bành trướng và họ xuất nhập cảng nhiều hơn. Cái thứ nhì nữa là cái căn bản của hệ thống tiền tệ đó nó rất là phức tạp. Chúng ta nên hiểu rằng cái hệ thống tiền tệ trong đó phần lãi là một cái phần chính, giống như nói một cách nôm na, giống như trong thân thể của một con người, đó là dòng máu. Dòng máu lưu chuyển trong thân người thì hệ thống tiền tệ lưu chuyển trong trong thân thể con người cũng giống như vậy, và tiền tệ lưu chuyển trong kinh tế. Khi là dòng tiền tệ lưu chuyển một cách mạch lạc tuần hoàn thì lục phủ ngũ tạng thân thể trong con người làm việc tốt. Nhưng mà nếu máu nhiều lưu nhiều quá thì nó cũng hại cho thân thể, mà ít quá thì nó bóp nghẹt cái những hệ thống lục phủ ngũ tạng trong thân người. Kinh tế cũng vậy. Kinh tế nó rất là nó đa chiều, nó rất nhiều, mà không phải nó phức tạp, không phải chỉ là kinh tế của quốc gia mà luân chuyển hệ thống tiền tệ của quốc tế ảnh hưởng đến tỷ suất hối đối, gọi exchange rate đó, giữa quốc gia này quốc gia nọ. Một trong những điều mà quỹ tiền tệ liên bang của thế giới đi đều đi theo cái đường hướng của Hoa Kỳ, khi Hoa Kỳ giảm xuống zero và ngay cả khối EU cũng thẳng tới zero thì họ biết rằng, họ nghĩ rằng, và chuyện này nó đã xảy ra, là cái nạn virus COVID-19 này nó kéo dài ít lắm là 1, 2 năm, có tới 3 năm, thành ra cần cái sự kích thích đó. Thì khi mà giảm như vậy đó thì cái số tiền người ta đầu tư đi vào, đó là một lý do mà tại sao chúng ta thấy thị trường chứng khoán stock market đi lên trong cái thời gian mà kinh tế bị gọi là đóng băng mà stock market vẫn đi lên. Đó là một trong những lý do thôi.
Vâng ạ, như vậy thì ở đây chúng ta thấy giáo sư tiến sĩ cũng đã chỉ ra cái thuận lợi của các cái nước phát triển, đó là cái thị trường chứng khoán của họ rất là minh bạch và cũng như là rất là dễ cho mọi người đầu tư vào. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán của Việt Nam thì dường như là nó ngược lại, bởi vì là ngay như mới đây thôi cũng đã xảy ra cái chuyện đó là thị trường chứng khoán bị tắc nghẽn khi mọi người đặt lệnh mua vân vân, và dẫn tới là thậm chí là nhà nước phải đi là thanh tra vào cái thị trường chứng khoán để xem là tại sao nó lại hoạt động cà giật cợt như vậy. Thì phải chăng đó chính là cái lý do mà tại sao rất là nhiều người người ta đang phản đối cái lãi suất 0% ở Việt Nam, phải không giáo sư tiến sĩ? Bởi vì là dường như là những cái kênh đầu tư của Việt Nam nó khó khăn hơn, nó không thuận lợi như là ở các nước phát triển. Như ví dụ như ở Mỹ đây, tôi mà muốn mua một cái chứng khoán gì đấy thì tôi có thể mở một cái tài khoản rất dễ dàng qua những cái trang như là Vanguard.com hay là Robinhood hay gì đó, và mua và ngồi nhà đặt lệnh mua rất dễ dàng bất cứ thời gian nào khi mà thị trường mở cửa. Trong khi Việt Nam thì họ họ có những cái ví dụ như là về kỹ thuật họ nói là đường truyền không tốt hay gì đó, rồi họ hạn chế là ví dụ như là họ bắt phải mua 100 cổ phiếu một lần vân vân. Thì giáo sư tiến sĩ phân tích xem là cái sự khác biệt thế nào trong cái đầu tư ở Mỹ và đầu tư hoặc là ở những cái nước phát triển với đầu tư ở Việt Nam.
Vâng, hiệp hội đầu tư, các nhà đầu tư tài chính là WAFI đó, họ đưa một cái đề án, họ đưa lên để đề nghị đến chính phủ của Việt Nam là giảm tiền lãi xuống zero. Nhưng mà cái đề án này tôi nghĩ rằng nó rất là nông cạn. Là tại sao? Thật sự ra một quốc gia không thể bắt chước những quốc gia khác. Người ta zero tiền lãi, zero thì mình cũng bắt chước zero như vậy, không được. Là tại vì thứ nhất là tiền lãi là một yếu tố rất quan trọng, một cái gọi là cái đường lối rất quan trọng để đả phá nạn lạm phát. Khi mà nạn lạm phát gia tăng trên 2% trên thế giới, trên 2%, 2.5% là tiền lãi phải giữ ở cái mức trung bình nào đó và nó có thể gia tăng để đả phá cái nạn lạm phát. Hiện tại nạn lạm phát của Việt Nam đang tròn trềm ở mức 3% và trên đường đi lên. Thành ra thứ nhất là giảm tiền lãi đến mức zero trong cái khung cảnh là nạn lạm phát gia tăng là một chuyện không không đúng. Điều thứ nhì nữa là khi giảm tiền lãi zero, tất nhiên là bảo người ta đừng bỏ tiền vào ngân hàng thì ngân hàng sẽ không có nguồn huy động tiền tệ của dân chúng để mà cho vay, thì đường dài ngân hàng sẽ không cho vay và nó lại đi ngược lại cái tác động gọi là ngược lại, thay vì kích thích kinh tế tạm thời thì lại là đi ngược lại cái ngân hàng không cho vay. Đó là thứ nhì gì. Rồi thứ ba nữa là khi khuyến khích người dân đầu tư vào những cái dự án nào đó thì kinh tế phải vững mạnh và có những dự án đó. Việt Nam hiện tại đang có cái tình trạng rất là đặc thù và những quốc gia nó khác không có. Đó là đại đa số người ta đầu tư vào địa ốc để họ làm lời một cách ngắn hạn, một cách nhân tạo. Và chúng ta thấy có nhiều nhiều vùng như Bắc Giang, Bắc Ninh, ngay cả ở Đà Nẵng, những vùng khác này nọ đó, chỉ cần một cơ quan chính phủ tuyên bố rằng họ sắp sửa mở một cái dự án nào đó hay là một cái chương trình xây cất là địa ốc lên lên cao, người ta không làm việc, người ta đi theo địa ốc, và nếu mà giảm tiền lãi như vậy thì sẽ làm cái cú sốc vào cái đầu tư địa ốc. Mà hiện tại chương trình thuế vụ của Việt Nam không có để kiểm soát chuyện đó. Thứ ba, thứ tư là hệ thống mọi gọi là kiểm soát những cái hiểm họa đầu tư bất động sản không có, mà lại có không có những cái kiểm soát về sự gian lận đầu tư, có nghĩa là những investment scam. Khi mà tiền lãi thấp thì sẽ có rất nhiều họ nói rằng cho chúng tôi vay, cho chúng tôi vay, mượn hay đầu tư vào những cái chương trình này đó thì tiền lợi nhuận có thể 13, 14, 15, 20% trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm. Sẽ có những cái gian lận đó sẽ khuyến khích cho người ta đầu tư vào những cái mạo hiểm mà nó không có thực chất. Thành ra đây là những cái điều mà tôi nghĩ rằng hiệp hội các nhà đầu tư tài chính đưa ra rất là nông cạn và rất là không đúng thời đúng lúc, vì Việt Nam không thể bắt chước một cách mù quáng những quốc gia khác khi nạn lạm phát người ta được kiểm soát và cái hệ thống đầu tư nó có một căn bản kiểm soát. Và thứ ba nữa là cái tệ trạng mà giá nhà cửa, bất động sản nó không cao nhân tạo như hiện tại thôi.
Vâng ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì trong cái thời gian tới, như giáo sư tiến sĩ cũng đã phân tích, tức là cái đề án này có lẽ họ nói ra như vậy thôi, nhưng mà cũng không thể đi đi vào thực tế đời sống được. Nhưng mà liệu là có cái cách nào đó, ví dụ như là tuy là không lãi suất về không không đến mức 0%, nhưng mà nó sẽ cũng giảm đến một cái mức mà nó làm cho những cái nhà đầu tư, những cái người có tiền, người ta nản lòng, người ta không gửi tiết kiệm nữa, mà người ta sẽ buộc phải đổ vào những cái kênh khác hay hay không ạ? Chẳng hạn như là người Việt Nam thì vẫn có một cái tâm lý là nếu mà lãi suất thấp hoặc là lạm phát cao, đại loại như vậy, thì họ sẽ tích trữ hàng hóa hoặc là họ mua vàng hay gì đó. Thì xin giáo sư phân tích cho là liệu là có cái biến động gì về lãi suất và về những cái phản ứng đối phó của người dân ạ?
Vâng, chúng ta hãy nhìn vĩ mô vào kinh tế Việt Nam hiện tại vào tháng 6 của 2021. Có nghĩa rằng nặng lạm phát ở Việt Nam khoảng 3 và trên đường 3%, cho trên đường lên đến 3.5%. Mục đích tôn chỉ quốc gia của Việt Nam là không cho nặng lạm phát gia tăng trên 4%. Thì hiện tại cái mức 3-3.5 đối với những quốc gia trên thế giới tự do thì nó là khá cao, nhưng mà đối với mục đích quốc gia của Việt Nam, chính phủ Việt Nam đặt cái mức ở 4%. Người dân Việt Nam hiện giờ đang rất khổ, đang khó vì đang chống phá COVID với những cái dạng bành trướng khác. Mặc dầu cái số là gia tăng con số tuyệt đối nó không cao, nhưng mà nó bành trướng ra rất nhiều thành phố. Thành ra chương trình hiện tại của Việt Nam là phải giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn vì cái kinh tế có một phần nào bị giảm gián đoạn. Kinh tế của Việt Nam trong cái năm 2020, khi thế giới đi vào hướng âm, thì Việt Nam lại gia tăng trong năm 20 là 3%. Trước khi cái vụ bùng phát lần thứ tư này của COVID-19 này đó, thì Việt Nam tiên đoán là GDP sẽ gia tăng 6.5, nhưng mà điều này sẽ không thực hiện được vì cái sự bùng phát của COVID, và Việt Nam đang đã phá cái bùng phát này thì có thể sẽ gia tăng cùng 2-3%. Nhưng mà ít ra GDP của Việt Nam không đi vào hướng âm. Và tiền lãi hiện tại của Việt Nam khoảng 4%. Đó là cái vĩ mô. Và tiền mà bỏ vào trái phiếu của chính phủ Việt Nam hiện tại là 2.4%. Thành ra đây là những cái con số mà hiện tại đang dùng. Nếu mà có gọi là có thay đổi đôi chút, thì có nghĩa là chỉnh đốn đôi chút, giống như mà mình chỉnh đốn cái xe vậy đó. Cái xe nó tune up á, khi cho xăng nhớt mà nó chạy tuần hoàn, bao nhiêu piston nó chạy đó, kinh tế nó phức tạp vô cùng. Nó, tại vì khi chỉnh đốn đó, mà giảm tiền lãi một cách nhân tạo, nó sẽ tạo ra những cái dị ứng mà đi ngược lại những gì mà tôi nói trước. Mà chưa kể đến là khi mà giảm tiền lãi một cách nhân tạo như vậy đó, thì sau cái ảnh hưởng đến là tỷ số đối exchange rate đó, thì Việt Nam như quý vị nhớ là trong 2019 và 20 đã bị Hoa Kỳ liệt kê vào những quốc gia gọi là thao túng, lũng đoạn hệ thống tiền tệ. Thì khi mà khối EU đó, họ giảm tiền lãi đi vào hướng zero đó, thì đồng tiền EU đó phá giá, là nó làm cho cái đồng tiền của quốc gia mình phá giá để chi, để họ xuất cản nhiều. Thì Việt Nam làm như vậy sẽ đưa đi vào cái lũng đoạn là tiền Việt Nam sẽ phá giá. Mà khi phá giá như vậy đó, thì người dân sẽ đổ xô bỏ tiền vào đi mua ngoại tệ, đi vào những cái ngoại tệ khác, và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Chưa kể đến là Hoa Kỳ có thể liệt kê Việt Nam đi vào cái hệ thống lũng đoạn tiền tệ, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng xuất cảng của Việt Nam và Hoa Kỳ, mà hiện tại Hoa Kỳ là một cái nguồn xuất nhập cảng rất quan trọng cho Việt Nam. Tôi nghĩ hiện tại muốn kích thích nền kinh tế là Việt Nam nên đi vào cái chương trình gọi là fiscal policy, chính sách tài khoá. Nghĩa là sao? Chính phủ chi tiền, chính phủ gọi là chi tiền để làm chế gọi mua thuốc, hay là cố gắng đường dài chế tạo thuốc vaccine. Chính phủ chi tiền để giúp đỡ người dân, chính phủ chi tiền cho những dự án để xây công ăn việc làm, thay vì giảm tiền lãi một cái nhân tạo như vậy thôi anh.
Thưa giáo sư tiến sĩ, thì mặc dù dường như là có vẻ cái mối đe dọa lãi suất về không nó cũng không phải là cao, nhưng mà giả định như là có những cái trường hợp như vậy xảy ra, thì cái đối tượng nào là cái đối tượng mà phải lo sợ nhất khi mà cái tình trạng như vậy nó xảy ra?
Vâng, khi xảy ra như vậy đó thì hệ thống ngân hàng sẽ bị lao đao rất là nhiều. Ngân hàng sẽ họ họ sẽ giảm đi cái mức gọi là cho vay để đầu tư. Điều thứ nhì nữa là khi nền kinh tế đang gặp khó khăn, những người trung lưu, những người nghèo đó không ảnh hưởng gì hết, tại họ thứ nhất là họ đang gặp khó khăn, họ mất công việc làm hay là tiền thu vào 20 đã giảm xuôi đi so với lại 2019, bây giờ 2021 lại bị giảm đi, thì giảm tiền lãi này không có giúp cho đa số người dân của Việt Nam ở tại quốc nội ở Việt Nam. Họ chỉ ảnh hưởng vào cái giới đầu tư, mà cái giới đầu tư đó nếu mà họ tập tễnh, họ sẽ đầu tư vào những dự án nguy gọi là có nhiều cái hiểm hiểm họa thất bại, nó sẽ đi đến những cái phá sản, những hiểm họa đó, và nó đi đến một cái kinh tế tạm thời. Khi giảm tiền lãi đến zero đó, quý vị thấy sẽ có một cái kích thích tạm thời là người ta đầu tư nhiều, nhưng mà cái dài hạn là những cái chương trình đầu tư nó không căn bản cũng bị được đầu tư vào, thì sẽ nó làm phá sản rất nhiều cái dự án hay là những cái chương trình hay những công ty. Thành ra giảm tiền lãi như vậy đó, nó lại ảnh hưởng thêm những người tùy thuộc vào tiền bỏ vào ngân hàng để lấy tiền lãi để hồi hưu, thì những người hồi hưu lớn tuổi lại càng bị ảnh hưởng nhiều. Nó có những cái dây chuyền rất là lan rộng. Thành ra hệ thống tiền lãi không phải là một cái hệ thống biệt lập của quỹ tiền tệ của chính phủ Việt Nam, mà lại phải đi tuần hoàn với lại tất cả hệ thống kinh tế của Việt Nam, đồng thời cũng phải tuần hoàn với lại hệ thống tiền tệ của quốc tế và khối ASEAN và khối Đông Nam Á nữa thôi.
Vừa rồi thì ở cái phần trên giáo sư cũng có nói rằng là thay vì đưa ra một cái chính sách tiền tệ rất là gây hoang mang như vậy thì nhà nước cần phải áp dụng cái chính sách tài khóa, đó là dùng thuế khóa hoặc là những cái trợ trợ cấp hoặc là bơm tiền theo cái hình thức khác. Thì cái điều đó nó cũng liên quan đến cái năng lực của chính phủ phải không? Bởi vì chẳng hạn như ở Mỹ thì chúng ta thấy cũng qua một vài lần khủng hoảng thì chính phủ cũng làm rất là tốt, ví dụ như họ mua lại các công ty rồi họ bơm tiền vào thị trường vân vân, và khi thị trường ổn định thì họ lại hút tiền về nên nó có vẻ rất là nhịp nhàng và rất là có kết quả tốt. Thế nhưng mà đối với chính phủ Việt Nam dường như là cũng có thể là do họ cũng không tự tin vào cái khả năng của mình, cho nên là họ mới không chủ động đưa ra những cái giải pháp mà lại để cho phía khối tư nhân và xã hội họ loay hoay xử lý. Thì giáo sư suy nghĩ thế nào?
Vâng, thật sự ra cái khả năng nghiên cứu kinh tế của chính phủ Việt Nam và cái khối tư nhân cũng càng ngày càng tân tiến, và có những người đi du học bên Mỹ, bên Âu Châu, bên những quốc gia khác, cái khả năng kinh tế họ vẫn nhiều. Nhưng mà chúng ta đừng quên là trong một cái suy nghĩ hay là một cái dự án hay một cái gọi là cái lý thuyết nào mà muốn đưa vào áp dụng á, nó cũng có yếu tố tư nhân của họ, hoặc cá nhân họ muốn làm như thế nào. Cái điều đó quan trọng. Cái hệ thống hiện tại của Việt Nam á, là thiếu cái check and balance, có nghĩa là sự cân bằng quyền lực trong xã hội, trong hệ thống. Quý vị thấy phần nhiều bên Hoa Kỳ trước khi đưa ra một cái policy nào đó, dĩ nhiên là Hoa Kỳ không bao giờ là lúc nào làm cũng đúng, làm sai nhiều lắm. Nhưng mà có hệ thống check and balance của hệ thống ngân hàng, quỹ tiền tệ hoàn toàn biệt lập đối với lại quốc hội, hoàn toàn biệt lập đối với phủ tổng thống, và đi tuần hoàn với hệ thống gọi là quỹ tiền tệ của thế giới, trong đó có World Bank và IMF. Và cái điều kế nữa là hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ phần nhiều bị ảnh hưởng với những công ty lớn, họ tư vấn và họ có ảnh hưởng đến tiếng nói trong cái quyết định. Thành ra Việt Nam hiện tại tôi nghĩ rằng muốn kích thích đầu tư để cứu vãn nền kinh tế, điều đó là cần. Nhưng mà cái điều tiên quyết nữa là phải giải quyết như thế nào cái gọi là cái tệ trạng là đầu tư vào bất động sản, mà chỉ bất động sản gia tăng một cái nhân tạo chỉ gọi tất cả mọi người bỏ công ăn việc làm, bỏ những cái đầu tư vào những cái dự án để sản xuất, để đường dài tiến hành đó, thì cái tình trạng đó, đó là phải giải quyết trước qua hệ thống thuế vụ, qua hệ thống luật pháp, và với hệ thống không thể là một người có hai ba căn nhà đầu tư rồi trong vòng thời gian ngắn bán đi mà không bị đóng thuế nhiều. Khi mà giải quyết vấn đề đó đó thì cái số tiền mà đầu tư vào bất động sản sẽ đi vào cái nguồn sản xuất của quốc gia để tạo ảnh công việc làm, để kích thích. Và cái ưu tiên hiện tại mà Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang làm đúng đó là tập trung vào kiềm chế sự lan rộng của COVID-19, là gọi là liên kết với bao nhiêu quốc gia để xin trợ cấp vaccine, để mua vaccine và chế tạo, có những dự án chế tạo vaccine ở tại quốc nội, vì COVID-19 này nó không có chỉ gọi là nay mai mà biến đi, có những dạng khác nó thay đổi. Một cái giải pháp tạm thời mà gọi là nông cạn mà giải gọi bắt chước những quốc gia khác đi vào tiền lãi, đi vào zero hay đi vẫn âm đó, thì nó không không có căn bản trong cái tình trạng đặc thù của Việt Nam hiện tại thôi.
Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ, thì thời gian của chương trình thì cũng gần hết. Nhân là giáo sư có nói đến cái tình trạng một số nước họ có lãi suất âm, thì xin hỏi giáo sư tiến sĩ là đối với những cái nước như vậy thì liệu là có xóa hẳn hẳn đi tình trạng người dân đi gửi tiền hay không, hay là vẫn có người gửi tiền, và vì sao mà rõ ràng là họ gửi tiền họ bị mất thêm tiền mà họ vẫn gửi ạ?
Vâng, một cái tình trạng mà chúng ta thấy là đó là Nhật Bản. Nhật Bản đã liên tục mấy chục năm rồi đi vào hướng âm, tiền lãi hướng âm. Và chúng ta thấy năm thập niên 75-80 đó, Nhật Bản là một cường quốc kinh tế, và cái thời đó đó bao nhiêu kinh tế gia nói rằng kinh tế của Nhật Bản sẽ lấn ướt Hoa Kỳ và sẽ là kinh tế lớn nhất. Nhưng mà sau đó liên tục mấy chục năm liên tục Nhật Bản kinh tế của Việt Nam GDP không gia tăng khỏi 1%, đôi khi 0%, và đi vào hướng âm. Một trong những cái điều đó là ba yếu tố mà chúng ta nên học bài học của Nhật Bản, mặc dầu kinh tế Nhật Bản vẫn là một kinh tế rất mạnh, đứng sau Trung Quốc rất là xa, nhưng mà trong cái thời gian 80 thì Nhật Bản gọi là một nền kinh tế đàn anh của Trung Quốc, bây giờ lại đi ngược lại. Ba cái điều kiện mà chúng ta thấy ở Nhật Bản chúng ta nên học là: thứ nhất, mặc dầu đây là một quốc gia có kỷ luật, có hệ thống gọi là check balance, có nghĩa là phân chia quyền lực giống như bên Hoa Kỳ, và cái dân tộc tính của Nhật Bản là sản xuất và công nghệ cao, họ vẫn dẫn đầu những điều đó. Nhưng mà kinh tế họ vẫn gọi là trì trệ trong mấy chục qua, không, đấy là ba điều. Điều thứ nhất á, là hệ thống tiền lãi đi vào hướng âm hay là 0%, mứng zero hay là đi vào hướng âm. Đường dài đó là gọi là chính phủ in tiền ra và muốn kích thích cho người dân đầu tư, và họ đầu tư vào những dự án đôi khi nó không có thành công và nó vỡ nợ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là dân số của việc của Nhật Bản lão hóa giống như dân số của Trung Quốc hiện tại. Đó là hai điều. Và điều thứ ba nữa là cái hệ thống tuần hoàn của hệ thống chính sách tiền tệ, có nghĩa là monetary policy và fiscal policy, là chính sách tài khóa của Nhật Bản, nó không đi tuần hoàn chung để mà kích thích để GDP gia tăng. Đó là những cái điều thành ra chúng ta nên hiểu nền kinh tế của một quốc gia giống như một con bệnh hay một thân thể con người. Thân thể của anh khác, thân thể của tôi khác, thân thể của người lối xóm khác, và hệ thống lưu chuyển tiền tệ giống như dòng máu trong thân thể của anh nó khác của tôi, vì lục phủ ngũ tạng của tôi nó khác, anh khác, và tâm tính của anh nó khác, của những dân tộc tính khác. Thành ra kinh tế là một cái khoa học rất là phức tạp nhất trên thế giới, không có một cái giải pháp nào mà nó toàn vẹn, nó phải đặc thù để đi tuần hoàn và phù hợp với hoàn cảnh của mình là như vậy thôi.
Vâng ạ. Rất là cảm ơn những phân tích và những cái thông tin rất quý báu của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã cung cấp trong chương trình vừa qua, và cảm ơn quý vị và các bạn ở Việt Nam cũng dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, nhất là trong cái thời gian đang rất là căng thẳng về dịch bệnh. ảnh hưởng đến kinh tế rất nhiều, và cũng hy vọng là quý vị ít bị ảnh hưởng nhất có thể được. Và đến đây thì chương trình xin được kết thúc, và xin chúc quý vị nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần được thư giãn thoải mái và an toàn. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, nếu quý vị nào có những câu hỏi đặc thù vào đề tài này, xin đặt vào. Trong mấy ngày tới tôi sẽ trả lời với những câu hỏi trực tiếp với đề tài. Và xin quý vị, chúc quý vị ở Việt Nam qua cái cơn đại nạn của COVID-19 này, để kinh tế Việt Nam có thể gọi là trỗi dậy với cái mục tiêu là trong 2021, nếu mà vẫn đi vào hướng dương 2-3%, mà nếu mà đi lên được 6% như là dự đoán của chính phủ thì quá tốt, nhưng mà hiện tại thì cái tình trạng nó khó khăn. Nhưng mà nếu quý vị có ảnh hưởng đến gọi là đường lối của chính phủ Việt Nam thì hãy lên tiếng, vì cái tiền lãi đi vào hướng âm sẽ không giúp ích cho đại đa số người dân của Việt Nam trong tình trạng hiện tại, thưa quý vị.
Vâng ạ, một lần nữa xin chào tạm biệt quý vị, và xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.